Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso từ Koyasan hay là cao giả sớm cho ngày hôm nay. Thưa các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã làm một cái chuyện mà rất là thù thắng. Đó là lần đầu tiên Hội Từ Bi Phụng Sự chúng ta có hơn 200 người, đúng ra là 250 người nhưng mà có vài bạc thì chưa tới. Là mình đã tới Koyasan và làm cái lễ xuất gia vị tha, xuất gia đoạn kỳ cho cái nhóm của chúng ta. Đó là một cái điều rất là thù thắng. Bởi vì các bạn biết là Hội Từ Bi Phụng Sự chúng ta lúc nào cũng làm cái lễ xuất gia đó ở bên Mỹ trong liên tục 10 năm. Ở trước đó thì chúng ta đi qua Tứ Đại Danh Sơn. Ở mỗi nơi thì mình đều có một cái xuất gia đoạn kỳ. Thầy nhớ rằng cái lần đầu tiên mình làm xuất gia đoạn kỳ đó là rất ngắn hạn, và mình chỉ làm một lúc mà mình đi du lịch như vậy thôi, mà thật sự gọi là du lịch là trật, mà gọi là đi tham bái, tham viếng cái Tứ Đại Danh Sơn, tức là bốn cái ngọn núi mà thù thắng của bốn vị Bồ Tát ở bên Trung Hoa. Và cái lúc mới đầu tiên chỉ mười mấy người thôi, rồi từ từ nó tăng lên, và đến 10 năm sau thì bây giờ chúng ta có 250 người. Đó là một cái chuyện mà rất là thù thắng, không những làm cho thầy cảm động mà vui. Bởi vì mình thấy rằng cái số người mà trong 10 năm liên tục chúng ta đó phát tâm rất là cao. Nhất là hôm qua lúc mà cạo đầu cho tất cả các bác đó, thì thầy mới cảm thấy cái sự khác biệt giữa những cái lọn tóc. Có những tóc thì còn mềm mại của cái tuổi trẻ, có những lọn tóc là đã cứng rồi, là bởi vì cái năm tháng đã chịu nặng rồi và không còn một màu đen nữa, làm cho thầy cầm không được nước mắt. Nhưng mà không thể nào khóc. Tại vì sợ nếu mà thầy mà khóc thì chắc là các bác cũng người nào cũng khóc cả, thì không biết làm sao mà mình thể phát. Nhưng mà đó là làm cho thầy cảm động vô cùng. Vì thấy rằng rõ ràng là cái lòng thành của các bác, cái tâm lượng của mình đó, mở ra đối với con đường đạo, và cái khả năng mà mình giữ nguyên một cái ý chí mà tu hành như vậy liên tục trong nhiều năm, nhiều tháng. Và dù cho cái sự thay đổi cuộc đời của mình như thế nào đi nữa đó, thì mình vẫn tiếp tục là tiến bước và hành đạo. Nhất là các vị phụ nữ, các cô hay là các bác lớn tuổi càng làm cho thầy cảm động hơn nữa, là bởi vì thật sự cái mái tóc rất là khó để cho mình có thể buông ra. Với người phụ nữ có lẽ đó là một cái vẻ đẹp và là cả một cái ấn tích rất là quan trọng ở cuộc sống mà bác có thể hy sinh và buông xả nó. Đồng thời sống một cuộc đời đó cũng đầy những cái khó khăn, cuộc sống mà mình gọi là kỷ luật vô cùng. Cũng dậy sớm, cái phòng thì nhỏ, nhiều khi 4 người, nhiều khi 5 người phải ở chung với nhau. Thầy cảm thấy đó là một sự hy sinh rất lớn, làm cho thầy rất là cảm động khi mà thầy cào cái lọn tóc cuối cùng trên đầu. Không những là thầy cảm kích, cảm động, mà thầy còn cảm thấy là khâm phục cho tất cả các bác mà đã hy sinh được cái đời mình, dù trong 7 ngày, dù trong 10 ngày thôi. Mà cái sự hy sinh đó đúng là không thể nào mà có thể so sánh được. Unsurpassed các bạn, vô thượng. Cho nên thầy không những là cảm kích, cảm ơn nữa, mà thầy cảm thấy rằng đây là một cái vinh hạnh mà thầy được các bạn cho phép để mà xuống tóc các bạn. Ngoài cái chuyện đây là cái lần đầu tiên mà chúng ta ở bên Japan mà làm lễ thế pháp, mà đồng thời đó các bạn biết đây, đối với cái phái Chân Ngôn Tông, đối với cái nơi mà cao giả sơn này đó, thì đây có lẽ là một cái lần đầu tiên mà họ có một cái nhóm người mà lớn như vậy mà tới xuất gia ở ngay trong Koyasan. Đương nhiên là các bạn biết là mình đâu có xin phép cái tổng hành dinh nên kia là nói ồ tôi phải được tới đây, tôi xin phép được cạo tóc này nọ. Mình đâu có xin phép đâu các bạn, nhưng mình cũng đâu có làm lầu đâu. Mình làm với cái sự đồng ý của cái ngài phương trưởng gọi là Pháp Ấn. Pháp Ấn đó thì tại ra là cái người mà được cái truyền thừa của ngài Không Hại truyền xuống. Và cái chức Pháp Ấn gọi là Hojin đó là cái chức vị đó mà coi như là cao nhất, là cái người đó mà lãnh tụ tinh thần mà cao nhất của cái núi Koyasan. Thì mình được ngài là cho phép làm ở ngay trong cái Koyasan, tức là ngay trong cái Tam Bảo Viện hay là Samboyin. Thì đây là cái lần đầu tiên đó, trong 1.200 năm rồi các bạn tưởng tượng đó, là mình được cái nơi đó đó. Họ đâu bao giờ cho những cái người mà khác tông phái tới để mà làm lễ đâu. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà họ open, họ khai mở và họ bằng lòng cho mình tới để mà làm cái lễ xuất gia. Một cái môn phái mà không đông về phương pháp của họ các bạn. Thật là một cái chuyện mà đặc biệt. Cũng như là cái lần đầu tiên đó mà họ không những là cho mình, cho phép mình làm cái lễ xuất gia mà họ còn chấp nhận cái tượng mà Đại Nhật Như Lai theo cái hình dạng và cái triết lý của Hoa Nghiêm. Là một cái triết lý mà đối với họ đó không phải là cái triết lý mà của Chân Ngôn Tông mà họ chấp nhận. Thật là một cái điều mà vinh hạnh rất lớn. Đó là mình gọi là the first, là cái lần đầu tiên đó các bạn. Cuối cùng cả các bạn biết Tam Bảo Viện hay là Samboyin là cái nơi đó mà Ngài Không Hại Đại Sư xây cho người mẹ của Ngài. Tại vì trong cái thời đó đó, khi mà lập sơn, tức là khi mà tạo dựng nên môn phái đó, thì tất cả phụ nữ ở dưới núi, không ở trên núi. Nó còn một cái đình mà nó đề cái chữ là đây là nơi mà của các vị phụ nữ phải dừng chân lại. Các bạn có biết rằng là sau một thời gian Ngài Không Hại ở trên núi thì Ngài quyết định là đem người mẹ của Ngài về, không những là Ngài để mà lo lắng, dưỡng dục, trả hiếu, nhưng mà mẹ của Ngài cũng là cái người mà giúp việc rất đắc lực để mà cho cái pháp của Ngài đã được phát triển. Là bởi vì những cái chuyện nội trợ, những cái chuyện mà nấu nướng này nọ đó, người phụ nữ không thể thiếu được. Và đó là cái lý do mà ở trên Koyasan thì Ngài xây dựng nguyên cả một cái viện gọi là Tam Bảo Viện để mà cho mẹ của Ngài cũng như các vị phụ nữ tới đó ở và làm việc. Nhưng mà cái bảo Tam Bảo Viện đó, 1200 năm trước nó đã bị sụp và cháy cũng như là bị tiêu tan rồi. Cái Tam Bảo Viện mà bây giờ chúng ta đang ở đó thì là chỉ mấy trăm năm lại thôi, chứ không phải là xưa, nhưng mà nó nằm ngay trên cái miếng đất, nó được trùng tu, được tái kiến thiết và không biết bao nhiêu lần trong 1200 năm nay. Ít ra đây là một cái điều mà thật vinh hạnh là chúng ta đã tới một cái nơi đó mà rất là thù thắng, chính Ngài Không Hại đó đã ra tay để mà xây dựng lên. Đó là cái buổi sáng và thật sự cái buổi ăn trưa hôm đó đó, trưa hôm qua đó, thì không phải là cái buổi ăn mà mình gọi là nó ngon lành như thử là cái tiệm supplantation hay là cheesecake factory hay là cái gì mà ngon lành đó các bác. Chỉ là ăn bánh mì và ăn một cái hộp đồ ăn mà nhỏ thôi, rất là khiêm nhường. Nhưng mà thầy thấy rất là quá sức ý nghĩa, là bởi vì nếu mà mình không qua một cái chuyện mà khổ cực như vậy đó, thì mình làm sao mà chứng minh được là cái lòng thành của mình. Như là vừa mới cái thọ giới mà mình không được ăn cái đồ ngon lành đâu, không được ăn cái đồ sang trọng đâu. Ăn rất là bình thường, bình phàm vô cùng, nhất là cái bánh mì mà kẹp hai miếng tofu thôi. Thầy cảm thấy đó là một cái điều mà làm cho cái ý nghĩa của cái chuyện đi của mình đó, nó càng thêm nữa. Tôi hy vọng rằng các bạn đó nhận biết được cái niềm vui cũng như cái tình thương của cái người mà tạo nên cái bữa lunch, cái món ăn trưa của mình đó, để các bạn cảm thấy rằng đó mình sống cái đời mà rất là giản dị của một cái người tu rất là khó nhưng mà đầy ý nghĩa đó các bạn. Trưa lại sau khi ăn xong rồi thì là cũng 12 giờ mình ăn các bạn ha, mình làm lễ đó là từ 9 giờ mấy rưỡi sáng, 9 giờ mấy sáng đó, như tới 11 giờ mấy mình xong. Rồi xong rồi đó là trong cái lễ đó còn có cái đặc biệt đó là có cái nước cam lồ, tức là cái nước đó mà ở ngay trên Koyasan này. Thì theo như Ngài Không Hại Đại Sư Ngài nói đó các bạn, là một ngọn lau, một ngọn cỏ, một cái lá, một cái cây đó đều là cái biểu hiện lên cái sức mạnh, cái ánh hào quang của Đức mà Đại Nhật Như Lai. Và chính Ngài Không Hại đó, Ngài cũng nói rằng đó, nếu mà các bạn mà tới đây đó, tức là bạc tới cái tình độ, bạc tới đây, tức là mỗi cái giọt nước trên đây đó đều làm mạng nguyện, đều trị lành tất cả bệnh hoạn của bác. Rất là hay. Và thưa các bạn, đó là cái điều mà độc đáo vô cùng. Cho nên trong cái lễ mà mình gọi là truyền giới xong rồi đó, thì thầy dùng cái nước cam lồ ở ngay trên Koyasan này đó để mà thầy rửa lên đầu của tất cả các bác mà thọ giới, để nói rằng đó là chúng ta được nhận cái phước đức, cũng nhận được đó, cái sự mà thần thông quảng đại có khả năng làm cho mình hết bệnh hết hoạn của cái nước mà thanh tịnh bên Koyasan. Thầy chúc các bác một ngày yên lành, và thầy sẽ tiếp tục nói về cái phần thứ nhì là cái phần mà chúng ta lên thăm mộ của Ngài Không Ngại Đại Sư. Cảm ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác một ngày yên lành.